Phật không có chế giới thì khi đó ngài A Nan ngài mới hỏi bạch Như Lai, tại sao Như Lai không chế giới lượt đi mà để khi xảy ra một cái chuyện gì đó thì mới chế giới. Chẳng hạn như có một cái ông tỳ kheo đó là ổng có cái tật là ổng đi khất thực mà ổng có thích coi như là ngắm mấy cô gái đẹp trong nhà nào mà có đàn bà đẹp hay có cô gái đẹp thì ổng cứ đứng trước cửa thì ổng khất thực, người ta đem đồ ăn cho ổng cúng xong rồi ổng cứ đứng hoài không đi. Thì mấy ông tỳ kheo bạn mới nói ở cái ông thầy đó ổng cứ đứng hoài trước nhà có mấy người đẹp ổng không đi. Thì Phật về Phật nói bữa nay chế cái giới cấm tỳ kheo đi khất thực, xong chỉ ôm đi bác đi và không được đứng nhìn vô. Thì bữa sau ông này ổng mới đứng dậy, ổng thấy ổng mới ra ngoài, ổng không đứng trước nhà mà ổng ra ngoài bụi cây ổng đứng ổng nhìn vô. Thì đâu có phạm giới, Phật mới chế là không được ăn rồi nhà có con gái đàn bà không được, nghĩa là đứng ngoài gốc cây bụi vô. Thì ổng mới đi ngang đó cúng xong rồi đó thì ổng đi ra ngoài đường cái ổng cầm lắc chìa khóa cho người ta cứ để ý người ta ta dòm, thì Phật nói không được lắc chìa khóa nữa. Thì có những cái giới đó thì ngài A Nan nói Thế Tôn à, đặt luôn một lần sao vậy? Phật nói không, này A Nan, khi có một người cúng ông một cái áo, ông có nên giá trước không hay là ông đợi khi nào rách rồi mới giá? A Nan nói dạ con chờ khi nào nó rách con mới giá, đúng không? Thì Như Lai nó cũng vậy, đệ tử ta đó có hàng ngàn đệ tử nhưng mà ông nào phạm giới nào thì ta mới chế giới đó, đúng không? Chứ bây giờ cái áo ông chưa có mới mua về nó chưa có rách mà biểu tôi giá trước thì cái chuyện đó ngó nó không có hay. Thành ra cho tới khi Phật, từ khi ngài chuyển pháp luân tại giường Lộc Uyển cho tới ngài nhập Niết Bàn trong 45-49 năm đó, thì bên tăng là phạm 250 lần là thọ 250 giới, bên các bà ni thì giỏi hơn phạm tới 348 lần, thành ra được truyền cho 348 giới chứ không phải nhiều giới là hên đâu. Ông Minh thấy không? Giờ thầy nói rõ là vậy đó. Rồi rồi thầy nói ra những cái chuyện mà tệ hại của cái vấn đề uống rượu á, mình thấy nó đơn giản như vậy đó, nhưng mà Phật không cho uống rượu là lý do tại sao. Trong cái chuyện này quý vị biết ai đó từng đọc chuyện mà hình như là chuyện này trong không phải chuyện Phật, nhưng mà chuyện này có một cái ông đó, anh chàng anh vào một cái ngôi miếu linh và ảnh vô tình đó, ảnh làm mất lòng một cái vị thần linh trong ngôi miếu đó. Thì cái vị thần đó ngài nói thế này: nhà ngươi á, ta phải lấy mạng nhà ngươi, tại vì nhà ngươi vô đây, nhà ngươi vô lễ với cái miễu mà thờ ta. Thì anh này năn nỉ riết một thời gian thì cái vị thần nó mới nói ta cho ba điều kiện bắt ông này á: một á là giết mẹ, hai là tự tử, ba là đốt nhà. Nghĩa là anh này không có làm, tại ba, giết mẹ thì là một cái điều đại ác, mà đốt nhà thì lấy nhà đâu là ở, mà tự tử thì anh không muốn tự tử. Thì ông thần ông suy nghĩ một hồi lâu á, ông năn nỉ riết à, thì anh chàng mà phạm tội á, anh mới nói cho con thầy ngài tha cho con một cái chen để mà con có con đường sống. Ngài nói ổng nhìn trên bàn thờ thì thường thường mấy cái chỗ mà thờ thần họ có thờ đầu heo và thờ rượu đế. Thì ông nói bây giờ nhà ngươi uống hết cái lít rượu đế này thì ta tha cho ba cái điều kia: một là ông tự tử chết, hai là ông giết mẹ, ba là đốt nhà. Thì bây giờ cái điều thứ tư tôi tha ông á, thì ông uống hết lít rượu đế là tha. Thì nếu trường hợp như chúng mình cũng uống rượu đế nó nhẹ không, phải không, uống có một lít à, đúng không? Nhưng mà sau khi đó anh chàng này anh cầm hết lít rượu đế uống rượu về nhà thì anh xỉn xong thì bây giờ anh về đó là anh mới thế nào, anh mới nổi lửa anh đốt nhà chơi, thì mấy ông say rượu mà anh đốt nhà vừa xong á thì bà già mới thấy đó, tức bà mẹ tức ra chửi ảnh thì ảnh xô mẹ cho té trong đó và ảnh bỏ chạy ra và mẹ chết luôn. Khi tỉnh rượu dậy thì thấy nhà cháy mẹ chết và buồn quá làm sao tự tử. Thì cái điều đầu tiên trước khi uống rượu là ông thần ông bắt anh tự tử, uống rượu giết mẹ anh không làm. Sau khi ông thưởng cho anh lít rượu này, giờ mày uống lít rượu này tao tha mày về, thì ba cái điều đó ông làm đủ hết. Đó là một cái giới quý vị đừng có khinh thường, mà trong này đó Minh Tụ là ưa phạm nhất, thấy đợt nào sám hối cũng đều phạm giới uống rượu hết. Đó thầy nhắc cho biết. Rồi. Cái giới đó coi vậy á, nhưng mà nó tạo cho mình nhiều cái ác nghiệp lắm. Dạ. Yeah. Vì những tệ hại trên của sự cúng mặn và rượu thịt, cho nên bên Đại Thừa Phật Giáo khuyên chúng ta khi có người thân qua đời, có làm tuần thất hay kỵ dỗ chỉ nên làm chay. Thầy thường nhắc chữ Đại Thừa Phật Giáo là sao? Tại vì bên Phật Giáo Nguyên Thủy, Phật Giáo Nam Tông, các thầy mà ôm bát đi khất thực gồm có Thái Lan, Campuchia, Miến Điện, các thầy đó đều ăn mặn và nhận cúng mặn, nhưng mà không có thấy người ta giết, không có nghi ngờ người ta giết và không có biểu người ta giết. Đó, thì có lẽ từng tới cô gì, cô Thủy này sẽ mời một vị thầy Miến Điện, ông muốn lại thăm thầy. Vị Tăng đó là Miến Điện, ông chủ nhật tuần sau cổ sẽ đưa vị Tăng đó lại để thăm cái niệm Phật đường bỏ túi của mình. Đó, thì thầy đó là, nhưng mà rất tiếc là tuần sau có vị nào mà làm đồ mặn để cúng cho vị thầy đó không? Có không? Cô Thủy, cô thầy đó ăn mặn hăng chay? À, chay mặn cũng ăn vậy cũng được, chứ không ấy thầy thì cử Diệu Trung nấu, chứ Diệu Trung không làm đâu. Dạ, vậy được. Do đó có thân nhân qua đời bên Đại Thừa đó, chứ Tiểu Thừa không có nha. Tiểu Thừa thì họ cho cúng mặn. Đại Thừa Phật giáo thì khuyên chúng ta nên dỗ làm chay, và trong lúc tan ma đừng có tổ chức nhậu nhẹt, giết hại chúng sanh để giữ một từ trường. Từ trường nó nhớ nha. Từ trường mình kêu là cái khí thôi, bây giờ thì giải thích với từ trường mình đó, khó hiểu lắm. Giả sử như bây giờ một cái người đó họ đang là gì? Họ đang có những người mà người nào làm realtor hay là cái người nào buôn bán hàng trong này thì sẽ thấy rõ lắm. Chẳng hạn như cái người mà có từ trường nhẹ đó, hay là có phước báo nhẹ, họ vô họ mở hàng cái bán đắt không? À bây giờ thầy hỏi vợ cô Vinh nè, vợ của ông Vinh nè. Sáng đó cô gặp con Mỹ nào, Mỹ trắng nó vô phải không, cô làm nail. Mà vô nó làm xong cái nó buộc bo cô 10 đồng, cái là ngày đó là sao? Nguyên một ngày đó là từ trường nó nhẹ. Mà gặp con Mỹ đen vô nó cầm lên á, cái nó chí cái cách lũng rồi mà nó còn đổi thừa cô này kia đó, là cô thấy sao? Nguyên ngày đó là sao? Có hết đó nha quý vị. Cái từ trường nói vậy quý vị dễ hiểu lắm. Nó thuộc về là cái vía nặng vía nhẹ, cái từ trường, cái phước báo của người đó. Mà cái này những vị mà làm business đều phải tin đó. Có không? Có hết. Dạ. Dạ. Dạ nặng bóng vía. Dạ, cỡ như Diệu Trung đồ vô là nhẹ hiều, và tại vì cổ là mình hạt sương mai là bảo đảm. Còn nhớ nha, đừng có mời cỡ như cô Long là không được á. Dạ mời, mời cô vô. Dạ, mời cô. Có xích chưa, có bộ đoàn để cho cô ngồi. Dạ. 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 Cái từ trường là thầy giảng do cái vấn đề quý vị thấy rõ, thầy chỉ nương vào từ trường. Giả sử một cái người đó mà họ đang sân si, họ đi vô cái mình thấy, ngày nào mà quý vị đi về nhà mà quý vị thấy, chẳng hạn chú Minh về thấy cô Long cổ vui vẻ là cái từ trường sao, hoan hỷ phải không? Mà ngày nào á cổ nổi sân nổi si về lên chú về thấy từ trường là sao? Nổi sân cái thần khí cổ lực chú vô có thấy khó chịu liền. Thì khi như vậy Phật phiên mình trong những lúc mà làm tuần làm chay nên cúng mặn, cúng chay đừng cúng mặn, để tạo cho những cái từ trường tốt để có lợi cho thân nhân của mình. Đó, khi giảng đến đây thầy xác nhận là chỉ dựa vào lời Phật dạy, tin theo Đức Phật từ vô lượng kiếp về trước, ngài đã tu tam nghiệp thanh tịnh, thân khẩu ý nên được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Quý vị nhìn lên cái tướng mạo của Đức Phật Thích Ca, một con người mà có đầy đủ tướng tốt như vậy, người ta nói ra mình tin không? Quý vị tin. Thành ra tướng tự tâm sinh, Đức Phật không nói láo chúng sanh. Và mình nhìn vào một con người, khi một cái người đó mà họ chỉ cần họ mang cái thân Mỹ đen thôi, họ không có làm ác, mà mình họ đứng sau lưng mình, khi mình bấm máy ATM là mình thấy mình cũng sợ, đúng không? Tại vì á, mình nhìn cái tướng họ mình không có xin được cái thiện cảm đó. Đó quý vị thấy đó. Vì thầy tin vào lời Phật nói và tin vào 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp của Phật, do đó chư Phật không giới gạt chúng sanh, chứ tôi hoàn toàn không có thiên nhãn để chứng kiến những cái cảnh giới nãy giờ thầy giảng. Thầy phải nói rõ điều đó để không mang tội giọng ngữ. Những điều này do theo kinh điển và tin lời Phật dạy. Khi Phật còn tại thế, lúc ngài giảng về những thế giới của chư thiên, của quỷ thần, của người chết hay thân trung ấm, ngài chỉ nói với những tỳ kheo đã chứng quả. Nhớ, ngài chỉ nói với những tỳ kheo đã chứng quả. Riêng với người thường như chúng ta hoặc là phàm phu chưa chứng quả thì ngài không nói, vì ngài sợ người phàm mắc thịt, không tin những điều này sẽ khởi tâm nghi ngờ mà phạm tội. Nhưng sau đó những đại đệ tử đã chứng quả của Phật như các ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, ngài Đại Ca Diếp vân vân, đã xác nhận về những điều mà Phật dạy là đúng là chân thật. Và sau khi Phật nhập Niết Bàn, ngài A Nan mới kết tập lại thành những bộ kinh lưu truyền cho đến ngày nay để giúp đỡ cho chúng sanh trong thời mạt pháp. Khi lâm chung, chúng ta lưu ý, quý vị nên nghiên cứu kỹ trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện Phật thuyết về thế giới quỷ thần. Quý vị nhớ cái quyển kinh Địa Tạng đó, Phật không thuyết cho loài người mình, mà nhớ cái đầu kinh là thần thông thuyết pháp trên cung trời đau lợi. Cái phần kinh Địa Tạng Phật nói gì? có vô lượng quỷ thần, có vô lượng vua diêm ma ở cõi Diêm Phù Đề, thần núi, thần sông, thần lúa mạ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần coi về ăn uống, thần coi về chủ phúc, đúng không? Thành ra cái bộ kinh Địa Tạng là Ngài giảng lên cõi trời Đao Lợi cho bà Hoàng hậu Ma Gia là mẹ của Ngài, đã tái sanh về cõi trời do phước báo mang cu mang một Bồ Tát. Mà tại sao khi mang một cái thiên tử ở trên cõi trời, tức là bà Ma Gia Hoàng hậu còn sống lâu lắm, nhưng mà Ngài biết hết phước cõi trời sẽ đọa lạc vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, vì cái tình hiếu, vì cái bổn phận trả ơn đức mẹ, mẹ Ma Gia Hoàng hậu mang mình, do đó Ngài mới lên cõi trời. Do đó cái quyển kinh á, mà Địa Tạng là thiết cho loài trời quỷ thần, không phải thiết cho mình. Do đó khi thầy giảng về những thân trung ấm, về những cõi quỷ thần là giảng do kinh, chứ thầy đâu có thiên nhãn. Quý vị nhớ, Phật giảng kinh đó là giảng cho quỷ thần và chư thiên, không phải giảng cho mình. Dạ. Và để muốn chứng minh thêm những cái chuyện mà quý vị đã mắt thấy tai nghe, trong này quý vị đã chứng kiến cái cảnh bức néo chưa? Trong này có vị nào nghe người ta nói danh từ bức néo không? Néo là gì? Cái hòm ở Việt Nam nó không phải như ở Mỹ mà nó mở nắp mà nó đóng kín, và nó có những cái bản lề, cái néo để nó giữ cho cái hòm khỏi có xì. Thì cái cảnh này hồi đó thầy còn nhỏ, lúc còn điệu, thầy đã từng đi trợ niệm. Và cái cảnh nó xảy ra thế này, là người con trai cả thì họ giành gia tài với người con trai thứ, và trong đám ma đang ông cụ đang xảy ra thì hai bên dâu, cô dâu trưởng và cô dâu thứ gây lộn nhau để vấn đề chia ruộng đất không đều. Thì khi đó tự nhiên cái đang tụng kinh, cái hồn nó xì ra. Mà quý vị biết nó xì thì người ta nhồi một cái loại gì giống như là bột nếp á, quý vị biết cái gì không? Cái hồn mà để trét ở Việt Nam nó không phải là keo, mà họ nấu một cái gì như nếp vậy đó. Và cái họ trét xung quanh đó, mà hết lớp này trét, hết trét chỗ đây thì nó xì chỗ khác, không hết được. Thì khi đó thầy, lúc đó thầy cũng không biết, mà cái ông thầy đi đám với thầy cũng không có kinh nghiệm về cái bức néo. Mà quý vị biết người ta chết nó thúi dễ sợ lắm, mà ở Việt Nam khí hậu nóng nữa. Thì khi đó có một cái ông già ở trong làng đó, ông nghe tin vậy đó thì ông chạy lại, ông mới thắp hương, ông nói kêu hai con dâu trưởng dâu thứ lại đây, thắp hương quỳ trước cái vong linh này đi, đừng có dành gia tài đành ruộng đất nữa, ông còn nằm đây. Và yêu cầu, tại vì cái ông già đó ông viết di chúc là ông để lại cho người con út là do là được nhiều ruộng, mà thằng con trưởng á thì ít ruộng. Mà theo cái lực là ông này ông nói là tôi là quyền huynh thế phụ, ông không theo cái di chúc. Quý vị biết ngày xưa người con trai trưởng có cái quyền tiên quý phụ, nhưng mà ông già lại ổng thương con dâu do út ổng để, do đó xảy ra cái chuyện tranh giành. Và xảy ra cái chuyện nó xì mà cứ trét hết người này trét, mà nó thúi cả làng. Thì có một cái ông già, ông lại ổng nói thế này, bắt hai con dâu đó lại thắp một ly hương và quỳ trước ngay cái quan tài đó quý vị, xin lỗi. Ổng bắt ra xin lỗi xong xuôi rồi đó, chính hai cái người con dâu mà chữ lộn nhau nó le cái lưỡi liếm ngay cái lỗ mà đang xì ra đó nha, mà không phải là nhiếm chính, cách một gang tay nha, liếm như liếm phép vậy, là le liếm cái đó tự nhiên nó bích lại. Mà thầy không, cái này khoa học không giải thích được, mà cụ tin không, cái chuyện bức néo có đó, thầy chứng kiến trong cuộc đời đi tụng đám, thầy đã chứng kiến hai lần bức néo. Dạ. Và có cái cảnh mà quý vị để ý một cái điểm thế này, có khi nào quý vị đi hút, đi lấy cốt những cái người mà dời mã Việt Nam có thấy chưa? Có những bộ xương mà tự nhiên cái chân xương này nó lộn xộn không? Có thấy chưa? Thì khi đó những người lấy mã họ mới nói thế này nè. Những người đó là chết đi sống lại mà mình chôn đó. Thì do đó những cái bộ xương chân á, họ tóc họ đâm khi mà dở ra mà thấy cái xương đóng chân này mà xương đầu gối mà nó nằm ấp trên này là khi đó họ đạp nắp hồn. Do đó người ta vì lý do mà có những cái lấy xác như vậy đó, cải táng người ta mới có một cái tục lệ là khi chết rồi họ mới để nảy chuối, và họ để rất là khi nào còn ấm là họ không có dám chôn đó, tại vì có trường hợp sống lại. Hồi nãy thầy giảng cái trường hợp người ta sống lại sau 15 ngày vẫn có đó, cái anh mà anh chết bị anh chết dưới biển Vũng Tàu đó, thành cái trường hợp đó khi để lấy xác có những bộ xương xương ống quyển xương này mà nó nằm dộn lên đây, tức là người ta chết sống lại người ta tung ta đạp cái nắp hồn, và ta đạp không được ta chết thêm lần thứ hai. Mà cái người chết thêm lần thứ hai thì họ đang ở trạng thái sân hận và họ sẽ đi vào ác đạo. Do đó bên Phật giáo Đại Thừa là khuyên chờ nào không còn nóng chỗ nào người ta mới dám nghe tẩn liệm đó. Thì bức néo là nó có cái chuyện đó, nhớ là đừng có làm nghịch ý di chúc của người quá cố, cũng như đừng đụng chạm đến tài sản của họ. Nhớ đừng bao giờ đụng chạm tới tài sản của họ. Trong trường hợp người cha hay người mẹ hay là người thầy bổn sư của chúng ta qua đời thì quý vị sẽ giải quyết trường hợp nào cho có trí huệ. Ở điểm này thầy xin nêu trường hợp Đức Phật, khi Đức Phật tuyên bố còn 3 tháng nữa ngài vào Niết Bàn, đúng không? Một bữa nọ Đức Phật nói với ngài A Nan, một người chứng được tứ thần túc, nghĩa là chứng được cái tứ thần túc thì sẽ trụ đời được bao lâu? Được một kiếp. Mà Phật nói 3 lần ngài A Nan không xin Phật trụ thế, thì do đó Phật ngài A Nan đi ra ngoài ao để mà giặt y cho Phật, thì Ma Ba Từng bay vào và xin ngài Cồ Đàm, ông ở lâu quá rồi, thôi bây giờ ông nên nhập diệt, để cho nghĩa là cho vì ông cả ở thế bao lâu thì coi như càng nhiều người chứng quả, và chúng tôi sẽ cái dân chúng ở cõi ma sẽ ít hơn. Thì Phật nói, Phật bóc một chút xíu đất, Phật cạy lên, Phật nói này Ma Tuần, một chút xíu đất trong tay ta nhiều, hay là đất đại địa nhiều, cái số người mà chứng đạo chỉ bằng đất ngón tay, mà số người còn mê muội trong cái luân hồi sanh tử là nhiều như số đất, nhưng mà Như Lai sẽ vào Niết Bàn, tại vì Như Lai không muốn ở đời lâu sẽ làm cho chúng sanh ỷ lại. Và khi đó Ma Ba Từng nó mừng quá, khi Phật hứa là Phật không nói láo, A Nan vừa đi giặt y vô thì Phật nói ta còn 3 tháng nó nhập Niết Bàn, thì A Nan mới khóc lóc nói tại sao ngài không có ở lại trụ thế. Thì ngài nói ta nói 3 lần mà ông không có xin, ông không có yêu cầu ta, bởi vì sau này trong mà cái hạnh phổ hiền đó có cái là thỉnh Phật trụ thế đó, nhớ không? Mà ngài A Nan không trụ thế thì ngài nói con chưa chứng quả, con mới có Tu Đà Hoàng, Ma Ba Từng nó bịt lỗ tai con không nghe lời Như Lai nói, mà Như Lai nói do cái nghiệp báo chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề này quá nặng thành ra chưa cảm, như vậy ông không có thỉnh Như Lai. Bây giờ Như Lai đã hứa với Ma Ba Từng là 3 tháng nó nhập Niết Bàn. Khi cái tin đó ra rồi đó thì thế nào quý vị thấy? Ngài Xá Lợi Phất là vị đại đệ tử đầu tiên thầy giảng trong cuốn băng cuộc đời ngài Xá Lợi Phất, là ông xin được nhập Niết Bàn trước, không muốn thấy cảnh Phật nhập Niết Bàn, và ông trở về quê để độ mẹ và nhập Niết Bàn. Sau đó là ai nữa? Lần lượt cho tới 500 bà đại tỳ kheo ni được nghĩa là hướng dẫn bởi bà Kiều Đàm Di Mẫu, là bà kế mẫu, là vừa là mẹ của Phật, mẹ nuôi đó, bà là dì ruột. Thì bà Dạ Du Đà La là vợ của Phật đều đến đảnh lễ và không muốn nhìn thấy cảnh Phật vào Niết Bàn. Các bà xin để các bà được nhập diệt trước Phật và Phật hứa khả. Thì khi đó có bà các hay nè, thầy nói cho quý vị, người nữ không thua người nam nha. Trong thời đó người nam như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp đều chứng thánh quả, và bên đây cũng 500 bà chứng thánh quả A-la-hán, không có thua người nam, nhớ. Khi đó các bà xin được đảnh lễ Phật lần cuối và xin vào rừng để tự ngồi thiền định. 500 bà đại tỳ kheo ni được chứng quả, tự ngồi thiền định và coi như nhập diệt. Và khi các bà nhập diệt, các bà không làm phiền Phật tử ở điểm nào, các bà dùng một thứ lửa kêu là quả quan tâm muội, mấy bà đốt thân mấy bà luôn, đốt cháy ra tro mà không làm phiền tới tốn củi tốn than gì của Phật tử hết. Thì cái điểm này hồi xưa thầy nghiên cứu trong kinh, thầy không tin là sao, làm gì có cái lửa mà đốt. Nghĩa là trong kinh nói là đốt cháy xong á thì các y áo của các tỳ kheo ni này á là còn nguyên, mà cái người của mấy bà đụng vô thì bóc đâu thành tro đó hết. Thì nhà Phật kêu là quả quan tâm muội, khi nhập định và các ngài dùng cái quả quan tâm muội để đốt. Nhưng mà thầy không tin, cho tới một hôm á, lúc đó thầy có một cái nghi vấn, làm gì có cái lửa đó, chắc là mấy ông mà dịch giả từ chữ Hán qua chữ Việt, hay là từ chữ Phạn qua chữ Hán, các ông đó nhiều khi thêm mắm thêm muối để cho nó thần thánh quá câu chuyện. Thầy có một cái điểm nghi ngờ vậy đó. Nhưng mà cho tới sau này, nhớ là cái năm 73-74 thầy có đọc một cái tài liệu mà lâu rồi, thì nói về bên khoa Tây Phương này, họ nghiên cứu có 7 trường hợp là người ta chết mà người ta đốt thân được. Thì có một cái ông bác sĩ, ông đang làm việc trong một cái phòng mạch vậy đó, thì ông ngồi, ông mặc bộ cà vạt, rồi cái thai rồi đôi dài, ông ngồi trên cái phòng làm việc của ông, mà tự động sao ông chết đi. Thì tới chiều đó cô y tá trực thấy không, ông ngồi trong bệnh viện thấy ông không có ra về, thì lại thân nhân vô kiếm, thì vô ông thấy người đụng tới ổng thì cái người ổng thành tro hết à, đụng chỗ nào là rớt bóc ra như tro. Nhưng mà cái bộ vest không cháy, đôi giày không cháy, và cái ghế ổng ngồi không cháy. Do đó từ đó đó người ta nói ở trên cái xã hội này có những rồi người mà tự thân thể họ có phát ra một sức nóng gì đó để họ tự đốt thân thể, mà khoa học không chứng minh được. Thì từ đó thầy mới tin là các bà tỳ kheo ni ngày xưa 500 bà đó dùng một cái thứ lửa gì đó để tự đốt thân, chứ hồi xưa chưa đọc cái chuyện đó thầy không có tin. Sau này thầy thấy mà các khoa học chứng minh được 7 trường hợp như vậy đó. Thì trong này quý vị thấy người có trí huệ là sao? Nghe tin Phật mất, nghe tin chồng mất là bà Dạ Du Đà La, nghe tin con mất người ta vẫn tự tại, đó là những cái chết tốt. Còn những cái chết xấu là gì? Sau này sẽ thiên triển. Chúng ta ai Phật nói phàm cái gì có tướng đều có sanh diệt, nhớ không? Thành ra Trong kinh gì chú vẫn chú Vĩnh thường nói nè, nếu dùng âm thanh, dùng sắc tướng mà để thấy Như Lai tức là tà đạo. Tại vì cái thân này là cái thân tứ đại của Phật thôi, chứ không phải là cái thân mà pháp thân của Phật. Người nào mà nhận ra cái pháp thân của Phật, mình pháp thân của mình với pháp thân của Phật là đồng, cái báo thân của mình với báo thân của Phật là khác, nhớ nha. Đó, người nào thấy được cái pháp thân là người đó sẽ có cơ may mà thoát được luân hồi sanh tử. Đó, người nào biết quay về dưới cái bản lai diện mục, cái mặt thật xưa nay, cái mà lục tổ kêu là bổn lai vô nhất vật, xưa nay vô nhất vật, cái chỗ mà lục tổ kêu là không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là mặt thật của thượng tọa minh, thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta ngày đó thì không nghĩ thiện thì đêm cũng nghĩ ác, mà không nghĩ thiện không nghĩ ác thì chúng ta rơi vào cái trạng thái là hôn trầm, là ngủ gục hay là vô ký. Đó, chúng ta ở ba trạng thái đó. Do đó chúng ta tu hoài mà vẫn còn sống sai và chết mộng. Sống là sai là sao? Cái người sai là không có tỉnh, nhà cửa là tạm bợ, vợ con là chỉ hợp với nhau 30-40 năm rồi, khi mà ra nhà hoàng là ai đi đường nấy. Mà chúng ta nhà cửa, property, tiền bạc, tất cả mọi thứ, tiền ngân hàng đều là một trận bão Katrina, là thấy được sống sai đó, đó. Và chết sống say, sống say say xưa đó, và chết mộng. Chết mộng là chết không biết đi về đâu. Cái người chết mà biết trước từ 1-7 người, người đó là chết gì? Chết tỉnh. Còn chúng ta kể cả thầy đều là chết mộng, không có biết đi về đâu, không tự chủ được khi chết mình sẽ thắc sinh về đâu. Tôi xin khai triển thêm về phần các vị đại đệ tử đã chứng quả của Phật sau khi nghe tin còn 3 tháng nữa Như Lai sẽ vào Niết Bàn, thì trưởng lão Xá Lợi Phất xin về quê ông để trước là độ mẹ lần cuối, sau là nhập nhiệt tại căn nhà mà ông đã cất tiếng khóc chào đời. Riêng bà Kiều Đàm Di Mẫu là bà dì và bà mẹ nuôi của Phật, thai mẹ nuôi ngài từ 7 ngày cho đến lúc trưởng thành, vì không nỡ nhìn thấy cảnh Như Lai vào Niết Bàn nên bà cùng bà Gia Du Đà La và 500 vị tỳ kheo ni đã chứng quả vào đảnh lễ Phật lần cuối, và xin Phật cho phép các bà được vào Niết Bàn trước Phật. Sau khi được Đức Phật hứa khả, các bà lui vào đường sâu và cùng ngồi nhập định mà thị tịch. Và sau khi chết, các bà không muốn làm phiền đến người khác nên các bà tự dùng quả quan tam muội tự thiêu đốt thân xác của các bà ra tro. Đãi là thầy giảng, còn này là thầy đọc nguyên văn. Đó, thì nãy thầy giảng cho quý vị trước. Ngày xưa khi đọc trong kinh đó để thấy các bà thánh đệ tử tỳ kheo ni dùng một thứ lửa gì để tự thiêu thân mình, tôi có đặt nghi vấn, có lẽ là người xưa khi dịch kinh điển từ chữ Phạn sang chữ Hán, hoặc từ chữ Hán sang chữ Việt, các ông dịch giả muốn thần thánh hóa câu chuyện các bà nhập Việt để cho thêm mắm thêm muối, chứ làm gì lại có cái thứ lửa tự thiêu thân như vậy. Sau này tôi có nghiên cứu thêm một số sách báo dịch ra từ ở những nhà xuất bản Tây Phương, họ có kể đến trên thế gian này có những trường hợp đặc biệt, có một số người cơ thể của họ tự phát nóng và tự cháy thiêu thân xác của họ sau khi chết, và các nhà khoa học Tây Phương đã kể ra 7 trường hợp. Nãy thầy đã kể bác sĩ người Tây Phương rồi đó, thì không cần lặp lại nữa cho quý vị. Rồi, và quý vị thấy thời xưa đó thì cái chết tự tại là cái chết kêu chết tốt, là chết của gia bình bàn long quẩn, mà những cái bài pháp trước thầy đã giảng rồi đó, thầy nhắc sơ chết như bàn long quẩn. Khi người ta ngộ đạo đem hết gia tài đổ xuống sông, mà nếu bây giờ cỡ như thầy và Diệu Âm hay là cỡ như ai mà ngộ đạo thì đem tiền đi đâu? Cúng chùa, cho trà nhà mù, cho nhà thờ, cho anh em. Mà hồi đó thầy thắc mắc hoài, thầy đọc cái chúng này, thầy nói ông này tại sao ổng đã là chứng quả, ai cũng nói là y như thiền định hộ bàn thời xưa mà ổng không cho, nhưng mà giờ thầy thấy ổng khôn. Cái thứ nhất là quý vị mà có cỡ 1-2 triệu như mà ông bàn long quẩn mà đem cho thân nhân thì sao? Sinh ra cái cảnh là nồi da sáu thịt liền đó quý vị thấy, cho không có điều, đúng không? Mà tạo cho thân nhân mình làm biến lệ thuộc. Mà nếu mà mình cho, đem cho chùa Dược Sư, không cho chùa Cổ Lâm, mà họ cho chùa thầy núi, không cho chùa thầy khác thì cũng có chuyện, đúng không? Nó đủ thứ chuyện trên đời hết á. Thành ra gì đó ông đem ông đổ hết luôn, ông coi cái đó như là một cái bãi nước miếng vậy đó. Mà nhờ ông đổ như vậy đó, đi làm lấy ăn, đi vào rừng chẻ tre cho con gái đi bán, còn con trai thì đi làm ruộng với mẹ vậy đó, mà họ chết rất là tự tại. Vì lý do đó mà Phật nói là họ cắt được trong 12 nhân duyên là cắt cái gì? Cắt cái ái, ái tiền, ái bạc, yêu vợ, ái con. Đó, thì ông nói một cái câu là gia đình ta là con trai, sau khi mà chứng quả vô sanh rồi thì con gái không lấy chồng, con trai không lấy vợ. Thấy chưa? Cái câu nói đó rất là hay. Mà mình bây giờ sao là trai gái, trai lớn lên cứ vợ gái phải gả chồng đúng không? Vì lý do đó mình cứ trầm lưng đời đời. Đó. Rồi. Nhưng ở đời mạt pháp này, Đức Phật thường dạy các ông sau này tu hành mà muốn chứng quả phải quán cái chữ tử trên trán, tức là viết chữ tử trên trán đúng không? Chữ tử là chết, nhưng mà mình có cái nè. Đây nè. Chúng ta phải quán chữ tử trên trán, nhưng tử là con, tử là nghĩa là tử là con, thì chữ quán ở mình quán trên trán, nhưng mà trong tim ốc diệu trung thì quán chữ tử con cháu là ở trong tim. Đúng không? Mà chữ tử mà chết chỉ trên trán nó về tấm xà bông nó trôi, còn cái tử mà con cháu nội cho hoại diệu trung quán ở trong tim lận. Thành ra nó thấm hoài nó không có đó. Đó điểm đó. Thì vì quán cái chữ tử trên trán theo lời Phật dạy, nhưng mà quán tử con tử cháu ở trong tim. Do đó chúng ta tu hết phá tu Phật thất này đến bát phá bát quan trai nọ, phải không? Đó, chúng ta nghĩa là tụng hết bộ kinh Pháp Hoa này đến bộ Tu Uẩn Kinh, nghĩa là Dược Sư, tụng đến kinh Địa Tạng, tụng kinh Du Lan Bồn, trì chú Đại Bi, trì chú Lăng Nghiêm, cộng thêm phóng sanh, in kinh, ấn tống, niệm Phật ngày 2-3 thời. Vậy mà tham sân si phiền não vẫn còn đầy đủ không bớt, mà có lẽ ngày càng tăng thêm theo cái tuổi đời. Thấy không? Tại thường thường người ta nói các bà cụ làm sao? Thôi thông cảm đi, bà già bà khó tánh, đúng không? Mình tu càng ngày nó không thấy như là tham sân si ở đâu, sân si nghiệp chướng không chừa mà bo bo mà giữ tương trao làm gì phản dự trung. Bởi vậy thế gian này có nói câu là người nào còn chấp thủ thì còn luân hồi, mà người già thì họ chấp nhất nhiều hơn, càng tu càng chấp nhất nhiều hơn. Tôi xin mượn một câu chuyện Phật dạy trong Tương Ưng Kinh như sau. Có một ông thầy tỳ kheo cũng là đại diện giống như mình bây giờ, ổng tu hoài à. Ổng cứ ngồi thiền niệm Phật rồi ổng đi đảnh lễ trưởng lão Xá Lợi Phất, đảnh lễ ngài trưởng lão Ca Diếp, học hết bộ này bộ kia mà không chứng quả. Ổng mới tức quá, ông lời bữa đó Phật đang ngồi trong tịnh xá kỳ viên, ổng vô ổng đi nhiễu ba vòng đảnh lễ. Ổng nói bạch Như Lai, con tu hoài sao không chứng quả? Như Lai tại sao mà nhiều người nghe một câu dốt đặc như ngài Châu Lợi Bàn Đặc dạy cho cái chữ chổi á, tảo tệ hả, nhớ chữ chổi á thì quên chữ quét, mà nhớ chữ quét quên chữ trời, chữ chổi vậy mà chứng quả, mà con học hoài sao mà con không chứng? Thì Phật nói ông hãy quán chữ tử trên trán. Nó dạ con quán ngày quán đêm. Ngài nói được rồi, muốn biết ông có thực hành. Bây giờ Như Lai kể một câu chuyện mà như là ông làm đúng như vậy đó mà ông không chứng quả thì ông mới nói Như Lai là vọng ngữ, đúng không? Thì Phật mới nói bây giờ xử như bây giờ có một cái tên tử tội, nó phạm tội giờ nghĩa là ăn cướp ăn trộm gì, nhà vua mới kết cái án đó là tử hình, phải không? Và nhà vua nó năn nỉ quá, nó nói giờ nó còn có mẹ già, còn có con thơ, nó cần có nuôi để mà nó trả hiếu. Thì ông vua nói bây giờ nhà ngươi cái tội chết thì tha, nhưng mà tội sống hay trị? Bây giờ á mới kêu nghĩa là kêu cỡ như là cô thủy này lấy cái dầu đó nãy đó mua đó đưa cho một lon một chén, bây giờ nhà ngươi lấy một cái chén dầu đây nè, cái chén dầu như vậy đó nhưng mà đổ đầy nhưng mà không có đèn, một chén dầu nó có cái lửa vậy mà đổ cho nó đầy tràn, và từ đây đi ra pháp trường để sửa chén, mà nhà ngươi đi làm sao đi đó, nhà ngươi không được làm đổ một giọt. Nếu mà từ đây ra chỗ mà sửa trảm mà nhà ngươi không đổ giọt nào đó thì tha cho tội chết. Còn nếu mà nhà ngươi đổ một giọt dầu chỗ nào đó, cái đầu tiên mà ngọn lửa dầu nó đổ xuống thì nó phải bắt tóc cháy, phải không? Thì nó phật lên cũng chết, mà hả mà cháy đầu ông này là đổ một giọt là nhà vua chém liền. Nhưng mà nhà vua dặn không được đi ngay trong đường rừng, mà phải dặn đi qua chỗ nào? Thứ nhất là qua phố thị, qua một cái chỗ đó cung có cung phi mỹ nữ đang múa hát, rồi qua cái chỗ đang ăn thịt uống rượu, nghĩa là qua cái chỗ có hội chợ, qua có cái chỗ những mà cái vũ trường. Còn nếu mà như bây giờ tôi sẽ nói dẫn Diệu Tịnh đi qua cái casino mà Diệu Tịnh không ghé vô, phải không? Thì đi qua đó mà không, nghĩa là cái dầu không đổ thì mới tha tội chết. Đó. Thì á cho như vậy thì cái anh tử tội này anh đi, thì lúc đó Như Lai mới hỏi thế này: như vậy nếu ông là cái thằng tử tội đó thì ông thấy một cô mà vũ nữ đang nghĩa là đẹp tuyệt thế đang vũ nghĩa là muốn ca nhạc, ông có nhìn không? Nó dạ con không dám nhìn. Ông đi ngang ông thấy cái sòng bài, ông có nhìn? Nó dạ không. Ông thấy có Vũ Ngọc Ngạn, Nguyễn Ngọc Ngạn với Nguyễn Cao Kỳ Duyên đang tổ chức Paris by Night tại cái hội chợ, ông có dám vô coi? Dạ không. Tại sao? Tại vì cái bát dầu đó là bát dầu sanh tử của con, thấy chưa? Thì Phật nói cũng vậy, ông sinh ra đời này ông có bị án tử hình chưa? Có không? Thầy với quý vị đều bị án tử hình. Nhưng mà cái án tử hình của người ta kêu đó có thể là bây giờ Có người kêu 30 năm được nuôi ở trong nhà tù chẳng hạn, bây giờ thầy đó thì giết người nha. Rồi nó kêu thầy cái án 20 năm, thì nó nuôi trong đó có gì? Có tivi coi có không quý vị? Có máy lạnh xài không? Có. Có bảo hiểm không? Có. Không có đi đắt thấy bồ, dù mấy ông Boeing này vậy chúng phải đi đắt hết nha. Ở trong đó rồi máy đồ dơ có ai giặt không? Có máy giặt, có máy sấy, rồi có sách báo có nha. Nghĩa là ăn uống có người phục dịch đầy đủ. Đúng ngày 25 năm sau là nó đem ra nó chích cho mũi thuốc, hoặc nó bắn cho một thuốc hoặc vô phòng ngạt. Mình biết được mình chết ngày giờ đúng không? Cái người tử tù biết được cái ngày giờ chết. Nhưng mà mình ở đây mình ngài nói cũng vậy, ông không những là ông chỉ bị sử tử của mình ông mà tru di tới vô lượng tộc. Ngày xưa giết vua là tru di tam tộc, cửu tộc, nhưng mà bây giờ nè, quý vị sẽ bị tử hình xong rồi. Tới đời chú Vinh, tới đời con chú Vinh có bị tử hình không? Vẫn tử hình. Cháu nội chú Vinh bị không? Bị. Cháu cố chứ là mình tru di vô lượng tộc, vậy mà mình sao? Vậy mà mình đi ngang qua thấy cái nhà hai phòng thì mình cũng muốn mua cái nhà ba phòng. Mình đi ngang mình thấy cái là Paris by night mình cũng chen vô mình mua vé, đúng không? Rồi mình đi ngang qua mình thấy ngôi nhà hàng năm sao, khách sạn năm sao mình cũng thích vô. Thì mình có thua cái ông, mình có khôn bằng cái ông tử tội kia không? Vậy đó, mình thấy Phật nói ông làm ơn ông mà giống như cái ông tử tội mà đội một cái chảo dầu trên tay đó. Đằng này chẳng những vậy đó, mình cả bị chém hết con cái cháu rồi mà mình vẫn an nhiên tự tại, mà ngoài cái chuyện đó mình còn gây nhau nữa chứ. Như cô Long với chú Minh cứ cũng bị tử hình mà cứ ngày nào cũng gây, một ngày không gây là một ngày không ăn, có không? Thành cái đó là mình kêu là cái gì, là ngu đó, là vô minh đó. Hiểu rồi, thành ra chừng nào mà ông mà quán được như cái chảo dầu đổi trên tay, cũng như bây giờ nè, đệ tử thị giả của tôi nè, nó đổi hai ba cái chảo dầu mà nó còn đổi giùm cho mấy cô kia nữa, phải không? Như vậy đó mà nó biết là khổ mà nó vẫn chui vô đó, quý vị thấy không? Đó, mà nó không biết nó đem chém ngày nào mà nó vẫn còn tính tiền để mà mua, nghĩa là mua nhẫn cưới rồi, mà tiền đóng nhà hàng. Thì cái đó là kêu gì? So với cái ông tử tội kia là ông kia còn khôn quá không? Ông đi ngang, ông đi tỉnh bơ à, phải không chú Vĩnh? Chú Vĩnh có đội chú dầu không? Chưa đội hả? Ngày nào mình được như vậy mà không chứng quả thì mới trách Phật. Mà thật mình cũng vậy. Thầy vậy đi ngang thấy cái chùa Cổ Lâm, thầy cũng tiếc tại sao mình túng tu mà sao cái chùa mình nhỏ quá. Thấy không? Thành thầy cũng đội hai mà trong khi thầy đội tới 49 chảo dầu đây mà thầy cũng chưa tởn. Phải không cô? Nhiều khi nó nóng quá mà đến nỗi nghe là muốn lột da mặt, lột da đầu luôn mà không có tóc á. Mà cũng... 49 cái chảo dầu đây mà cũng chưa tởn, cũng còn đòi đi qua chiều nay họp đi qua các chùa ở bên sau quét. Vậy là thầy trò mình cái chiều nay là thấy khôn hơn vậy. Thầy ra đọc tới công kinh này thấy sao mà nó thấm thía gì đâu, nó thấm thía. Nghe tới đây là hết muốn đi tu hết, là không ai muốn các chùa gì hết. Do đó mà tu hoài mà không thể chứng quả được. Có lúc con này, ông này ông kể nè, ông tỳ kheo nó kể nè, con nỗ lực tinh tấn nhưng phần nhiều thì con làm biếng, có không? Mê ăn mê ngủ. Hôm nay con đến đây đảnh lễ Như Lai, cúi xin ngài dạy cho con cách đối trị những thói hư tật xấu này. Bây giờ Phật mới nói, giả sử có một tên tử tù bị dẫn ra pháp trường để chém đầu, nhưng trên quãng đường đi đến pháp trường, quân lính dẫn người tử tù này đi ngang qua những nơi giải trí vui chơi. Nhà vua nói, ông mà không làm đổ một giọt nào đấy thì ta tha chết. Thấy không? Đi ngang qua hội chợ, rạp hát, nhà hàng, vũ trường với những giai nhân tuyệt đẹp đang ca múa hát, mà trên đầu người tử tù này lại đổi thêm một cái chén dầu sắp đầy tràn. Và theo lệnh của nhà vua, nếu trên đường đi ra pháp trường mà tên tử tù này chỉ cần làm rơi một giọt dầu xuống đất thì phải chém đầu hắn ra ngay tại đó. Vậy Như Lai hỏi ông, tên tử tù này trên đường đi ra pháp trường với chén dầu đang đội trên đầu kèm theo lệnh chém của nhà vua, nếu làm đổ một giọt dầu, vậy tôi hỏi ông, khi hắn đi ngang qua những cảnh đẹp, cảnh vui, cảnh mỹ nữ đang ca múa hay những cảnh đẹp đầy quyến rũ, hắn có dám làm đổ giọt dầu hay không? Thầy tỳ kheo thưa rằng, bạch Thế Tôn, không dám. Phật hỏi lại, tại sao mà hắn không dám? Vì con đường mà hắn đi qua rất ư là hấp dẫn và quyến rũ, nhiều mỹ nhân lâu đài cảnh đường ca sướng hát, tại sao hắn lại không chú ý đến những cảnh quyến rũ đó mà hắn để tâm đến cái chén dầu đang đổ trên đầu? Thầy tỳ kheo thưa, bạch Thế Tôn, vì chén dầu đó là chén dầu sanh tử. Chừng nào quý vị quán sanh tử được như vậy đó thì quý vị mới tu được. Vì đó là chén dầu sanh tử, chỉ cần lơ đễnh để cho một giọt rơi xuống là mất đầu ngay. Cho nên hắn không có tâm niệm nào để mà lưu ý đến những cảnh ngũ dục của trần gian, mà tất cả tâm ý của hắn là để hết vào chén dầu sanh tử quyết định cho cái mạng sống còn của hắn. Thì Phật nói cũng vậy, người tu mà bị tham sân si ngũ dục, tức là tài sắc danh thực thì chi phối nhiều quá, thì phải dán chữ tử lên trán, cũng như anh chàng tử tội kia giữ chén dầu không cho rơi xuống một giọt xuống đất. Chúng ta phải giữ cái tâm chúng ta không cho một cái bụi nào, chúng ta phải giữ cái tâm chúng ta như là giữ trồng con mắt, dù là một hột bụi chui vô mắt cũng sốn, mà một hột kim cương mà nhét vô cũng sốn, đúng không? Thì chúng ta phải giữ cái tâm như vậy thì bảo đảm chúng ta có cơ may thoát ly được luân hồi sinh tử. Thì chúng ta cũng phải giữ tâm cũng như hắn giữ chén dầu, không cho một giọt dầu tài, giọt dầu sắc, giọt dầu danh, giọt dầu thực, giọt từ thì rơi xuống đất tâm. Thì làm được như vậy mà ông chưa chứng quả thì ông mới được quyền đến đây trách cứ Như Lai, tại sao con tu hoài mà không chứng quả? Mình cứ trách hoài không? Niệm Phật cũng có, đi lộ bát quan trai cũng có, phóng sanh cũng có, mà tu hoài mà thấy nó cũng phiền não, cũng tham sân si. Và Hòa Thượng Hư Vân, Ngài có lời huấn thị đệ tử như sau: trong khi tu hành, nếu vọng tưởng và tâm tham sân si nhiều quá, tức là khi mình niệm Phật, khi mình ngồi thiền, khi mình tu hành ban đêm đó, mà vọng tưởng nó khởi lên nhiều quá, thì chúng ta hãy đối trị tức là trừng trị nó bằng cách quán tưởng rằng mình đã chết rồi. Cũng như ngày hôm qua, cô Huệ Giao cổ nói là cổ đã tim ngưng đập, mà nếu cô ngưng đập rồi thì cô còn có lo tiền để mà trả tiền nhà cho hậu sinh, có lo tiền để mà coi như là chi phí, rồi có lo làm được kia, khỏe quá cô ha. Tất cả những phiền não nó đều chấm dứt. Thành ra, đó, có nghĩa là một người khi đã chết thì tất cả mọi việc rắc rối không còn phải giải quyết nữa. Giả sử chú Minh mà đứt da đứt hơi thở ngày qua sơn, mà đeo thùng sơn nặng đứt hơi thở, thì bữa nay cô Long có nói gì, có giận không? Mừng nữa phải không? Lúc đó thành thức đứng bên đó là vừa phay ốp xong. Rồi, có nghĩa là nợ nhà, nợ xe, nợ vợ, nợ con mình sẽ để lại trần gian, và mình chỉ ra đi có một mình với thiện nghiệp hay ác nghiệp. Đó. Vậy những lúc leo lên bồ đòn, tức là cái chỗ quý vị đang ngồi đây này, leo lên bồ đòn để ngồi thiền hay niệm Phật, xin quý vị hãy tự coi mình như đã chết rồi. Đó là lời dạy của Hư Vân Đại Sư. Đó. Người đã chết không có lỗi phải. Như ngày hôm qua mà cô Quỷ Giao mà cô đi rồi thì cái lời tôi có chửi cổ cũng không giận, mà khen cổ cũng không có mừng, không có lỗi phải, không có hơn, không có thua. Giàu nghèo được mất khen chê, không lo tạo dựng sự nghiệp tài sản cho chồng, cho con, cho vợ, cho con. Nếu quán được như vậy thì mỗi cái cơ hội ngộ đạo đối với người tu hành không bao giờ sợ cái chết, mà phải nhận diện được cái chết, cái vô thường trong từng giây phút. Theo sự nghiên cứu của khoa học thì cái cơ thể chúng ta đây nè, trong một 7 ngày, một 7 đêm, một tuần lễ thì toàn bộ tế bào chúng ta đều chết hết và được thay thế bằng những tế bào mới, đúng không? Trong chúng ta không thể chết từng 100 năm hay là gì đâu, mà trong mỗi một phút giây tế bào chúng ta đều thay thế. Mà theo các nhà khoa học, trong 7 ngày thì tất cả tế bào đây đều được thay đổi mới bằng những tế bào mới. Chỉ riêng có cái óc chúng ta là tế bào chết và không được thay thế. Do đó mỗi một ngày đó chúng ta mất một số tế bào óc mà chúng ta không được thay thế bằng những tế bào mới. Do đó càng ngày chúng ta càng lú càng lẫn. Nhưng mà có một cái chúng ta không lú là đưa tận 100 tờ 1 đồng, cỡ như bà cụ này vẫn biết rõ. Cái đó là mình có cái là không lú. Mà cô tốt thì tới 200 tuổi cổ cũng nhắm mắt cổ rờ, cổ cũng biết. Cổ nói thầy là cổ là độc thủ đại hiệp, mà chỉ cổ rờ là cổ cũng biết là tiền thiệt tiền giả. Không, tại vì ngày xưa cổ có làm ngân hàng và phải giới thiệu có cái điểm đó, thành ra có cái biệt tài đếm tiền không cần mở mắt. Mình thấy rằng có như mấy bà cụ dù có lẫn cách mấy nhưng mà đưa tiền vẫn biết tiền thiệt tiền giả. Rồi quý vị thấy Hòa Thượng còn bao lâu nữa chú Thư? 10 phút. Nếu quý vị mà thầy chỉ nè, nếu quý vị nào có ngày thì dạy đó, ngày Hư Vân dạy nè, nếu quý Phật tử nào có điều kiện tiền bạc thì tự mình mua một cái quan tài để trước bàn Phật, mỗi ngày 3 thời tự chui vào đó để ngồi thiền niệm Phật, hoặc là bị chồng chửi như chú Tâm ngày hôm qua mà bị mà vợ đuổi đi thì chui vô cái hòm nằm thì vợ nó cũng không có đuổi nữa đó. Thì chui vào cái hòm đó mà niệm Phật mà trì chú, lúc bị chồng đuổi vợ giận thì chui vô nằm, thì mỗi ngày trôi qua chúng tôi coi như mình chết đi một lần. Mỗi ngày mới là một lần tái sinh trở lại kiếp người để chúng ta có thể đoạn tuyệt với tất cả chuyện quá khứ. Bữa nào ở đây mà tại không có cho mua, chứ Việt Nam tôi thấy có những bà lão mà họ mua cái hòm để sẵn có không quý vị? Thì để sẵn như vậy đây, nếu mà nó cho nó thầy biểu diễn thì hồng tiền là mình mua một cái, mà người nào mà ưa giận, ưa hờn, ưa tham hay sinh si mình tặng cho con cái về, cái tối chỉ leo vô đó, thấy không? Nằm vô đó cái giận nha, nằm đó đâu nghĩ giận con giận cháu gì, thì bảo đảm mình mở, mình ta kêu là mở Phật thất mà thầy kêu là mở hồn thất. Mình mua chừng 50 cái hòm để cho 50 Phật tử chui vô biểu diễn, không ai giận hờn gì hết á, chết thử mà đó. Thì có như vậy thì chúng ta mới đoạn tuyệt được tất cả chuyện quá khứ. Tại sao mình mà nằm vô đó rồi đó thì mình ưa gắt trở như mấy bà cụ mà con dâu đều buồn nghĩ tới chuyện quá khứ. Hồi xưa mình sao mà mình mà không nghĩ tới quá khứ là nghĩ tới tương lai, những là những cái người vàng son cỡ như Bác Đồng Chiếu. Ngày xưa mình là ông sĩ quan Đà Lạt có lính cái tráng hết ra lửa, mà giờ này qua đây nghĩa là nhiều khi đi xe bus cũng buồn quá ha, Bác Đồng Chiếu. Đó, mà không nghĩ tới quá khứ là nghĩ tới tương lai. Thành ra chui vô hòm xong là chúng ta tu cái hòm thất là chúng ta sẽ đoạn tuyệt được với chuyện quá khứ, không mong cầu những chuyện của tương lai. Và ngay hiện tại đừng khởi tâm tham sân si, nhớ, đoạn tuyệt với quá khứ, chui vô hòm, không mong cầu của tương lai. Bây giờ đừng có mong hai cái nhà cỡ như cô Minh, chú Long giờ có ba cái, đừng mơ tới cái thứ năm, cái thứ sáu nữa, phải không? Thì đoạn tuyệt quá khứ, đó, không mong cầu ở tương lai. Hiện tại đừng khởi tâm tham lam, sân hận, si mê. Quá khứ thì không có nghĩ tới nữa, đừng có buồn thương quá khứ. Và không mong cầu ở tương lai, biết đủ, biết như Đức Phật nhìn xuống. Và ngay trong hiện tại này đừng có khởi tâm tham lam, sân hận, si mê. Thì đó là cách dũng công tu hành của người xưa, dùng chữ tử quán trên trán để sách tấn mình, để khuyến khích mình. Bởi vậy có một thiền sư vào ngày đầu năm, có người đệ tử lại xin ngài, xin hòa thượng cho con một câu đối để mà chúc lành đầu năm, thì hòa thượng mới lấy viết đưa đây: ông chết, bà chết, cha chết, con chết, cháu chết, chắc chết. Thì bây giờ đầu năm nay tới mùng 1 mà đúng như đêm giao thừa thì Phật tử lại đây để cũng gieo dẻo hơn âm, mà thầy tặng cho mỗi người một câu: ông chết, bà chết, cha chết, mẹ chết, con chết, cháu chết. Thì quý vị sao chữ thầy phải không? Nhưng mà lúc đó ông nói: hòa thượng à, đầu năm mà hòa thượng làm vậy xui xẻo quá vậy, tại sao hòa thượng không có nghĩa là làm cho con câu hên? Ông nói: ấy, cái phước báo ở cõi đời này là chết có trật tự. Ông già ông chết, bà già bà chết, con già con chết, cũng như bây giờ bà Sáu nè, là một Phật tử của niệm Phật đường này, là bà cụ Tỉnh Thắng, bà 70 mấy mà về đưa đám tang con gái mới 50 mấy, cái đó là chết vô trật tự đó, thấy không? Mà cái chết vô trật tự là tre mà khóc măng là cái đau khổ nhất, đúng chưa? Thành ra cái ông bà thượng ông viết như vậy, mình thấy ông viết tầm bậy nhưng mà ông viết rất đúng. Ông chết, bà chết, cha ông về, ông treo cái đó đi mà đúng theo thứ, chết theo thứ tự đó là có phước báo đó. Chứ mà con lại chết trước mà cha lại chết sau là cái đó là chết bất trật tự. Mà chết có trật tự là hạnh phúc ở thế gian này đó quý vị à. Đó. Rồi bây giờ thấy nè, hạnh phúc của trần gian là được chết có trật tự đó quý vị à. Tóm lại, muốn biết khi chết quý vị có được tự tại hay không thì phải xem lúc sống quý vị có tự do hay không tự do. Bây giờ thầy mổ xẻ tự do là sao nha. Muốn biết mình chết mình có tự tại hay không thì biết hiện đời mình sống mình có tự do hay không tự do. Cái tự do định nghĩa ra đây, vị nào mà dám vỗ ngực mở thùng thư ra không có cái bill nào không? Trong một tháng không có cái bill nào, có gì nào đưa tay thầy coi. Cái bill là gì? Định nghĩa của cái bill là một con trắc, một hợp đồng, một cái nhà nó ký cho mình một cái nợ, là cái vị nào mà giỏi lắm là 15 năm, thấy không? Mà trong này chỉ có một mình ông Minh, ông Trung Quý mà Tâm này nè. À, ông Tâm này đó là ông đã tự do được với cái nhà rồi, nhưng mà ông còn chưa tự do được với bà vợ đó. Ngày nào mà ông nói ông tự do được với bà vợ thì mới là hết cái con trắc. Nhưng mà bảo đảm trong một tháng ít ra chú không còn mo gạch, chú vẫn mở ra vẫn có bill, không có chứ hết chú Tâm có không? Yeah. Thành ra muốn biết hiện đời chết mình có tự do hay không thì hiện đời mình có bill hay không có bill. Mà người nào có bill tức là có nợ, mình thấy nó vậy. Tại sao mà nợ? Thử coi nhà mà lay off một cái là thấy con trắc xanh nó đòi liền. Mà có nợ tức là làm sao ngủ yên được, mà không ngủ yên tức là ở trong nhà nào Phật kêu là nhà lửa, đúng không? Cái nhà lửa đó quý vị à, đó, thành ra hiểu được cái chữ nhà lửa là như vậy đó. Nhà lửa nó có thể cháy mình bất cứ lúc nào, nhà của nhà băng tức là nhà lửa chứ không phải nhà của mình. Mà tại sao Phật kêu là nhà lửa? Cái nhà nào mà không có mua cái file sô răng là nhà băng nó có bán không? Lúc nào nhà đó cũng phải có cái file sô răng. Như bây giờ ở trên trận bão Katrina, anh Sudan nó đâu có đền, nó đền bão chứ đâu có đền lụt, đúng không? Cũng như quý vị mua cái nhà lửa mà quý vị mình trái nhà nó đền, mà động đất không mua động đất nó có đền không? Thành cái nhà có hồi xưa Phật là nhà lửa mà bây giờ là nhà động đất, nhà bão lụt và nhà đủ thứ hết á. Nó thành đã hiểu được cái nghĩa nhà lửa là nhà phải có cái file sô răng, mà chúng ta người nào cũng bị trói buộc bởi những công tác, bởi những hợp đồng, bởi những cái xe. Chúng ta có cái xe 5 năm ly là chúng ta có cái nhà tù 5 năm, có cái nợ 5 năm. Chúng ta có cái nhà 15 năm là nợ 15 năm, có cái nhà rental 30 năm là thêm một cái nhà lửa. Cỡ như Cô Long chúng mình là 3-4 cái nhà lửa chứ không phải một cái lần. Yeah. 3-4 cái nhà lửa mà hai vợ chồng suốt nào cũng mồi hột quẹt đốt nhau, có ngày nó cháy đó. Như vậy tu là giải quyết vấn đề sanh tử. Sanh thì đã sanh rồi, vì lúc đó còn quá nhỏ nên chúng ta không nhớ. Có vị nào nhớ ra khi sanh ra khổ thế nào không? Ai nhớ phải không? Không ai nhớ được. Dạ. Mà cái không có ai nhớ được cái nỗi khổ khi lọt lòng mẹ. Nhưng trong kinh Phật nói đứa bé sanh ra như bị ép giữa hai hòn núi. Quý vị thấy như đứa bé nó sinh ra đó là cái đầu của nhiều đứa đó, thầy có hồi xưa nó đem lại quy y mà còn nhỏ thấy cái đầu nó dài ra hỏi sao, họ nói là đẻ đó có nhiều đứa nó dài thòn quá là nó chui ra cửa mình đó, giống như ra một cái hòn núi nó ép cái đầu đứa nhỏ như vậy đó. Mình đau khổ lắm mà mình không có biết, mà mình đã quên rồi. Lúc sinh ra thì đau khổ thế nào chúng ta đều đã quên rồi, không còn nhớ được đó. Nhưng mà cái lúc chết á, lúc chết thì chúng ta trong tiền kiếp chúng ta đã quên rồi, đúng không? Không ai nhớ hết. Tại vì đúng giờ này, năm này, tháng này, 15 ngày rằm tháng 8 năm ngoái quý vị làm cái gì quý vị không nhớ. Huống gì quý vị chui vô cái thai mẹ rồi ngủ một giấc 9 tháng làm sao nhớ, còn mang thân này mà không nhớ. Do đó giữa cái phản đời đã chết và cái phản đời đã sắp mất đất, chúng ta có một phản kêu là sống đây, đúng không? Đó. Thì quý vị nói vì còn quá bé chúng ta không nhớ được nỗi khổ khi lọt lòng mẹ, nhưng trong kinh Phật nói đứa bé khi sanh ra như bị ép giữa hai hòn núi, cho nên sau khi sanh quá đau khổ đứa bé phải khóc ré lên. Còn chết thì trong những kiếp luân hồi đã qua chúng ta thay hình đổi dạng nên không ai nhớ trạng thái lúc chết khổ sở như thế nào. Nhưng đa số chúng ta chứng kiến cảnh con người tới phút giây lâm chung đa số đều là đau khổ hơn là tự tại. Chúng ta thấy người ta chết đều đau khổ, ít có người mà chết. Quý vị thấy được ai biết trước từ 1-7 ngày không? Hiếm lắm. Hết chưa chú? Còn bao lâu? Ủa, nó còn nhiều dữ vậy hả? Vậy thôi bây giờ để hồi hướng. Dạ, mời quý vị chắp tay hồi hướng. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất